Several years ago, my family
vài năm về trước, tôi cùng gia đình đến thăm đất Thánh. Một trong những ký ức sống động của tôi về chuyến đi ấy là chuyến thăm căn phòng trên lầu ở Jerusalem, địa điểm truyền thống của bữa ăn tối cuối cùng. Trong khi chúng tôi đứng ở nơi ấy, thì tôi đọc cho gia đình tôi nghe từ Giăng chương 17, nơi mà Chúa Giê-xu khẩn nài với cha Ngài cho các môn đồ của Ngài. Con vì họ mà cầu nguyện, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa. Để cho ai nấy hiệp làm một như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta. Tôi vô cùng xúc động trong khi đọc những lời này và đã đứng cầu nguyện trong chốn thiêng liêng ấy để tôi có thể luôn luôn hiệp một với gia đình tôi và với cha thiên thượng cùng vị nam tử. Mối quan hệ quý báu của chúng ta với gia đình, bạn bè, Chúa và giáo hội đã được phục hồi của Ngài là một vài trong những điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Vì những mối quan hệ này rất quan trọng, nên chúng phải được trân quý, bảo vệ và nuôi dưỡng. Một trong những câu chuyện đau lòng nhất trong Thánh Thư đã xảy ra khi nhiều môn đồ của Chúa thấy việc chấp nhận những lời dạy và giáo lý của Ngài là quá khó, và họ trở lui, không đi với Ngài nữa. Trong khi các môn đồ này bỏ đi, Chúa Giê-xu quay về phía 12 vị sứ đồ và hỏi, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Phi-e-rơ đáp, lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Trong giây phút ấy, khi những người khác tập trung vào điều họ không thể chấp nhận, thì các vị sứ đồ đã chọn tập trung vào điều họ thật sự tin tưởng và biết. Và do đó, họ đã ở lại với Đấng Kitô. Về sau, vào ngày lễ ngũ tuần, 12 vị sứ đồ nhận được ân tứ Đức Thánh Linh. Họ trở nên mạnh dạn trong sự làm chứng về Đấng Kitô và bắt đầu hiểu trọn vẹn hơn những lời dạy của Chúa Giê-xu. Ngày nay cũng không khác gì. Đối với một số người, lời mời của Đấng Kitô để tin tưởng và tiếp tục ở lại vẫn còn là một việc khó khăn hoặc khó chấp nhận. Một số môn đồ vật lộn để hiểu được một chính sách hoặc lời giảng dạy cụ thể của giáo hội. Nhiều người khác lo ngại về một số chi tiết trong lịch sử của giáo hội hoặc những khiếm khuyết của một số tín hữu và các vị lãnh đạo trong quá khứ cũng như hiện tại. Còn nhiều người khác cảm thấy khó có thể sống theo một tôn giáo mà đòi hỏi quá nhiều sự hy sinh. Cuối cùng, một số đã trở nên mệt mỏi khi làm điều thiện. Vì những lý do này và nhiều lý do khác, một số tín hữu của giáo hội lung lay trong đức tin, tự hỏi rằng có lẽ họ nên đi theo những người trở lui không đi với Chúa Giê-xu nữa chăng? Nếu bất cứ ai trong số các anh chị em đang có đức tin lung lay, thì tôi xin hỏi anh chị em cũng cùng câu hỏi mà Phi-e-rơ đã hỏi. Anh chị em đi theo ai? Nếu anh chị em chọn trở nên kém tích cực hoặc rời bỏ giáo hội được phục hồi của các thánh hữu ngày sau của Chúa Giê-xu Kitô, thì anh chị em sẽ đi đâu? Anh chị em sẽ làm gì? Quyết định không đi nữa với các tín hữu giáo hội và các vị lãnh đạo chọn lọc của Chúa sẽ có ảnh hưởng lâu dài mà không thể luôn luôn thấy được ngay từ bây giờ. Có thể một số giáo lý, chính sách, một khía cạnh lịch sử đặt anh chị em vào tình trạng mâu thuẫn với đức tin của mình. Và anh chị em có thể cảm thấy rằng cách duy nhất để giải quyết tình trạng hỗn loạn nội tâm ngay lúc này là không đi nữa với các thánh hữu. Nếu anh chị em sống lâu như tôi, thì anh chị em sẽ biết được rằng mọi việc đều có cách để tự giải quyết chính nó. Một sự hiểu biết sâu sắc đầy xoay dẫn hoặc sự mặc khải đều có thể giúp làm sáng tỏ một vấn đề. Hãy nhớ rằng sự phục hồi không phải là một sự kiện đã xảy ra, mà vẫn tiếp tục phát triển. Đừng bao giờ từ bỏ những lẽ thật lớn lao đã được mặc khải qua tiên tri Joseph Smith. Đừng bao giờ ngừng đọc, suy ngẫm và áp dụng giáo lý của Đấng Kitô đã được ghi lại trong sách Mặc Môn. Đừng bao giờ quên dâng lên Chúa thời gian đồng đều qua những nỗ lực chân thành để hiểu điều Chúa đã mặc khải. Anh cả Neil A. Maxwell, một người bạn thân và đồng nghiệp cũ của tôi đã từng nói, chúng ta đừng nên giả sử rằng chỉ vì chúng ta không thể giải thích được một điều gì đó, điều đó không giải thích được. Vậy, trước khi anh chị em đưa ra sự lựa chọn nguy hiểm về phần thuộc linh để bỏ đi, tôi khuyên anh chị em nên ngừng lại và suy nghĩ kỹ trước khi từ bỏ bất cứ điều gì mà trước tiên đã mang anh chị em đến với việc có được chứng ngôn của mình về giáo hội phục hồi của Chúa Giêsu Kitô. Hãy ngừng lại và suy nghĩ về cảm nghĩ của anh chị em ở đây và tại sao anh chị em cảm thấy như vậy. Hãy suy nghĩ về những lúc Đức Thánh Linh đã làm chứng với anh chị em về lẽ thật vĩnh cửu. Anh chị em sẽ đi đâu để tìm ra những người khác có cùng một niềm tin với cá nhân anh chị em nơi Cha Mẹ Thiên Thượng Nhân Từ, là hai đấng đã dạy cho chúng ta cách trở về nơi hiện diện vĩnh cửu của hai Ngài. Anh chị em sẽ đi đâu để được dạy về một đấng cứu rỗi là người bạn thân nhất của anh chị em, là đấng đã phải chịu đựng không những tội lỗi của anh chị em, mà còn phải chịu đựng mọi sự đau đớn, thống khổ, cùng mọi cám dỗ, để cho lòng Ngài tràn đầy sự thương xót theo thể cách xác thịt, để Ngài có thể theo thể cách xác thịt mà biết được cách giúp đỡ dân Ngài theo những sự yếu đuối của họ, kể cả, tôi tin, là sự yếu đuối của việc mất đức tin. Anh chị em sẽ đi đâu để học hỏi thêm về kế hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho hạnh phúc vĩnh cửu và sự bình an của chúng ta, là một kế hoạch tràn đầy những khả năng kỳ diệu, lời giảng dạy và sự hướng dẫn cho cuộc sống trần thế và vĩnh cửu của chúng ta. Hãy nhớ rằng kế hoạch cứu rỗi mang lại ý nghĩa, mục đích và sự hướng dẫn đến cho cuộc sống trần thế. Anh chị em sẽ đi đâu để tìm thấy một cơ cấu tổ chức giáo hội chi tiết và đầy soi dẫn, mà qua đó anh chị em được giảng dạy và hỗ trợ bởi những người nam và người nữ đã hết lòng cam kết phục vụ Chúa bằng cách phục vụ anh chị em và gia đình của anh chị em. Anh chị em sẽ đi đâu để tìm thấy các vị tiên tri và sứ đồ tại thế, là những người đã được Thượng Đế kêu gọi để mang đến cho anh chị em một nguồn khác để có được sự khuyên bảo, hiểu biết, an ủi và soi dẫn đối với những thử thách của thời kỳ của chúng ta. Anh chị em sẽ đi đâu để tìm thấy những người sống theo một loạt các giá trị và tiêu chuẩn đã được quy định, mà anh chị em cũng có và muốn truyền lại cho con cái của mình? Và anh chị em sẽ đi đâu để có được niềm vui nhờ vào các giáo lễ cứu rỗi và các giáo lễ của đền thờ? Thưa các anh chị em, việc chấp nhận và sống theo phúc âm của Đấng Kitô có thể đầy thử thách. Điều đó đã và sẽ luôn luôn là như vậy. Cuộc sống có thể giống như một người đi trên con đường mòn dốc và khó đi. Việc thỉnh thoảng dừng chân trên con đường của mình để thở, để tính toán lại phương hướng của mình và xem xét lại tốc độ của mình là một điều tự nhiên và bình thường. Không phải ai cũng cần phải dừng chân trên con đường, nhưng làm như vậy thì không có gì là sai nếu hoàn cảnh bắt buộc. Trên thực tế, đây có thể là một điều khả quan tích cực đối với những người tận dụng cơ hội này để làm mới lại bản thân mình với nước sự sống của phúc âm của Đấng Kitô. Hiểm nguy đến khi một người chọn đi ra khỏi con đường dẫn đến cây sự sống. Đôi khi, chúng ta có thể học hỏi, nghiên cứu và hiểu biết. Và đôi khi, chúng ta phải tin tưởng, tin cậy và hy vọng. Cuối cùng, mỗi người chúng ta cần phải trả lời câu hỏi của Đấng Cứu Rỗi. Còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Chúng ta đều phải tìm kiếm câu trả lời của riêng mình cho câu hỏi đấy. Đối với một vài người, câu trả lời thật là dễ dàng. Đối với những người khác thì đó lại là câu trả lời khó. Tôi không giả vờ là biết lý do tại sao đức tin để tin tưởng lại đến một cách dễ dàng đối với một số người hơn là những người khác. Tôi rất biết ơn để biết rằng những câu trả lời luôn luôn ở đó. Và nếu chúng ta tìm kiếm chúng, thật sự tìm kiếm với chủ ý thật sự và hết lòng, thì cuối cùng, chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi của mình, trong khi tiếp tục đi trên con đường phúc âm. Trong sứ vụ của tôi được biết một vài người đã trôi dạt và trở về sau thử thách đức tin của họ. Hy vọng chân thành của tôi là chúng ta sẽ tìm thấy và mời gọi càng nhiều người hơn để tìm kiếm và tiếp tục đi trên con đường phúc âm, để họ cũng có thể ăn trái cây ấy. Đó là trái hấp dẫn hơn hết thảy mọi trái khác. Lời khẩn nài chân thành của tôi là chúng ta sẽ khuyến khích, chấp nhận, hiểu và yêu thương những người đang vật lộn với đức tin của họ. Chúng ta đừng bao giờ bỏ mặc bất cứ anh chị em nào của mình. Chúng ta đều ở những điểm khác nhau trên con đường, và chúng ta cần phải phục sự với nhau sao cho phù hợp. Giống như chúng ta đang dang rộng vòng tay để chào đón những người mới cải đạo, thì chúng ta cũng nên chấp nhận và hỗ trợ những người có thắc mắc và đang lung lay trong đức tin. Bằng cách sử dụng một phép ẩn dụ quen thuộc khác, tôi cầu nguyện rằng bất cứ ai đang nghĩ đến việc bỏ rơi con tàu Siôn cũ kỹ, nơi mà Thượng Đế và Đấng Kitô đang lèo lái, thì sẽ ngừng lại và suy nghĩ kỹ trước khi bỏ đi. Xin hãy biết rằng mặc dù những cơn bão lớn và sóng gió giáng lên con tàu cũ kỹ, nhưng hãy luôn luôn nhớ là Đấng Cứu Rỗi đang ở trên tàu, và Ngài có thể quở bão với mệnh lệnh: hãy êm đi, lặng đi. Cho đến lúc đó, chúng ta không phải sợ hãi, và chúng ta phải có đức tin vững vàng và biết rằng ngay cả gió và biển cũng đều vâng lệnh Ngài. Thưa các anh chị em, tôi hứa với các anh chị em trong danh của Chúa rằng Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi giáo hội của Ngài, và Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi bất kỳ ai trong chúng ta. Hãy ghi nhớ câu trả lời của Phi-e-rơ cho câu hỏi và lời phán của Đấng Cứu Rỗi: lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Tôi làm chứng rằng sẽ không có một danh xưng nào khác được ban ra, hay một con đường hoặc một phương tiện nào khác mà nhờ đó sự cứu rỗi có thể đến với con cái loài người, chỉ có ở trong hay nhờ danh của Đấng Kitô. Tôi cũng làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô đã kêu gọi các vị sứ đồ và tiên tri trong thời kỳ của chúng ta. Và phục hồi giáo hội của Ngài là nơi dung thân khỏi cơn bão tố, cùng thoát khỏi cơn thịnh nộ mà chắc chắn sẽ đến trừ khi dân chúng trên thế gian hối cải và trở lại với Ngài. Tôi cũng làm chứng thêm rằng Chúa đã kêu gọi mọi người hãy đến cùng Ngài và thụ hưởng lòng nhân từ của Ngài. Ngài không từ chối bất cứ một ai biết tìm tới Ngài, dù là da đen hay là da trắng, nô lệ hay là tự do, nam cũng như thử, nữ, tất cả mọi người đều như nhau trước mặt Thượng Đế. Chúa Giêsu là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, và phúc âm phục hồi của Ngài sẽ dẫn chúng ta an toàn trở về nơi hiện diện của Cha Mẹ Thiên Thượng, nếu chúng ta vẫn ở trên con đường phúc âm và noi theo bước chân của Ngài. Tôi làm chứng cho điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.